Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục giảng về phần tại sao phải hộ niệm. Câu đề: người bệnh còn rất nhiều những vướng mắc khác, cần phải hộ niệm mới hóa gỡ được, giúp người bệnh chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Mình tu hành ở đây rất cần thiết, nhưng mà cái cần thiết nhất của cuộc đời mình là cái lúc lâm chung. Mình ở đây nương dựa với nhau trong niệm Phật đường, cùng nhau niệm Phật, nhưng mà cái nương dựa quý báu nhất chính là giúp đỡ nhau trong lúc lâm chung. Nếu mà chúng ta sẽ cứ tưởng rằng là công phu như thế này đủ cho chúng ta thành đạo, thì coi chừng đến lúc lâm chung chúng ta đối diện với những cái vướng mắc, có những cái khó khăn, lúc đó chúng ta có ngộ ra thì cũng chịu thua, đã quá trễ. Cho nên cái quan trọng nhất là cái lúc lâm chung có người giúp đỡ, cái lúc lâm chung có bạn đồng tu tới hộ niệm cho mình. Điểm này quan trọng lắm. Chính vì cái điểm quan trọng này mà Ngài Thiện Đạo Đại Sư là tổ thứ hai ấy, từ đời nhà Đường cơ, Ngài nhắc lên nhắc xuống rất nhiều về vấn đề hộ niệm. Ngài luôn luôn là khuyến nhắc Phật tử đồng tu phải cố gắng giúp đỡ nhau trong lúc lâm chung, không được bi lụy, không được nói lời vu vơ an ủi, không được sầu bi. Nhiều lắm, Ngài nhắc nhiều lắm. Từ cái thời đó cả, cách đây cả ngàn năm rồi mà các Ngài đã làm như vậy. Ngài nhắc một ngàn năm rồi, đến nay chúng ta mới biết rõ ràng là chúng ta kết được cái duyên hộ niệm này phải trải qua một ngàn năm rồi chúng ta mới gặp. Quý lắm đấy. Cho nên chúng nhớ là khi mà bệnh xuống đó, ta còn giữ vững cái tinh thần niệm Phật vãng sanh hay không? Xin chư vị phải cố gắng là tự giải quyết lấy vấn đề này. Hôm nay chúng ta niệm Phật, mỗi lần niệm Phật xong chúng ta nguyện vãng sanh. Lúc mà bệnh nặng xuống, chư vị còn tha thiết nguyện vãng sanh hay không? Phải tự giải quyết vấn đề này. Niệm Phật nguyện vãng sanh rồi mà cũng đừng có nghĩ rằng là ngon lành nha. Tại hôm qua mình nói rồi mà, quán tâm vô thường. Chú ý, lúc mà đỡ thế này, mình niệm A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Gặp một đứa con tới khóc một cái, mình A-di-đà Phật cho con được sống thêm vài năm thế, nuôi đứa con xong rồi nữa. Có nhiều người già 60-70 tuổi, 70-80 tuổi rồi, bệnh đã sắp chết, mà nghĩ bây giờ thằng con út chưa có việc làm, đứa cháu ngoại chưa ai nuôi, như chị Đào có đứa cháu nội sắp sửa sinh. Ráng cố gắng nuôi chứ, nuôi bỏ nó làm sao. Rồi cần chừng đứa cháu nội vài chục năm nữa nó coi đứa cháu chích. Rồi nó cũng kêu bà cố nuôi à, nhất thiết vậy, nhất định. Ráng cố gắng nhất. Khổ lắm chứ vị ơi. Đây là những mối dây mà cứ nó chằng chịt với nhau, nó kéo mình mãi thôi. Trước đây coi chị hai ở niệm Phật đường, thôi chị thương cái đứa đó cháu nội, thương chết bỏ luôn, đi đâu cũng nhớ. Nói thật chứ, khi mà thương nhớ, nhưng mà đến lúc mà mình nằm xuống rồi thấy đứa cháu nội chưa có vợ, thôi mình cũng nỡ nào ra đi, nhiều cái vướng mắc lắm. Cho nên xin thưa với chư vị, mình ngồi tại đây mình niệm Phật như thế này, đừng có nghĩ là không vướng mắc. Thật đấy, vướng mắc dữ lắm. Sợ chết. Bây giờ đây mình nó ngon, mình nó không sợ chết. Nhưng mà coi chừng, khi mà bác sĩ khám, à cái bệnh ung thư của chị đến thời kỳ cuối rồi, ngày đêm thở vắng than dài, sợ chết luôn. Tại vì không biết là hồi giờ cứ mình niệm Phật vãng sanh mà không biết đâu, Phật có đến đưa tiếng mình đi không hay. Bắt đầu bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu than vãn. Cho nên cứ đứng trước bàn Phật cứ chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, Phật cho con sống thêm, con có tiền bạc gì con cúng dường cho Phật. Xin thưa quý vị, có nhiều sự vướng mắc dữ lắm. Mà cái đây là mình nói cho vui đó ha. Đến khi mà chính mình bệnh rồi, mình đối diện với những cái cảnh giới mà tự mình phải trải qua, phải đối diện từng giờ từng phút, lúc đó chư vị mới thấy thế nào gọi là vướng mắc. Cho nên tại sao là có rất nhiều người tu hành mà sau cùng rồi ra đi thần tướng cũng ngắt. Nói thật đấy, tại sao tu hành rất là nhiều mà sau cùng rồi trong mấy giờ phút mà lâm chung tự nhiên hình như là của người khác, không còn bình tĩnh nữa. Hãy nhớ cho là bây giờ để chúng ta ngồi nói chuyện, chúng ta không thấy gì. Đêm đêm nằm có nhiều khi có thấy đấy, mộng này mộng nọ, nhưng mà nó đỡ lắm, nó không có như kiểu là lúc lâm chung đâu. Trước cái lúc mà lâm chung rồi chưa vị biết không, từng cơn mà gọi là ác mộng đấy, nó liên tục với mình. Một cơn thì mình có thể chịu đựng được, hai cơn thì có thể chịu đựng được, hết cơn này tới cơn khác dồn dập làm cho gọi là tinh thần tan hoại hết trơn, thần kinh mệt mỏi rồi, sợ hãi quá rồi, khủng bố quá rồi. Từng giờ phút cái khủng bố nó dồn tới khủng bố, thôi chịu thua, nó làm cho cái đầu óc của mình tê tua hết. Cái đó gọi là cái những vướng mắc khác, nó vướng mắc nhiều lắm. Xin thưa, nếu mà không có người biết đạo tới hướng dẫn, mà gặp toàn là những cái bạn gì mà bạn tri kỷ gì, đi giao gì đó, rồi bạn đời tới đó nói những chuyện sai lầm đó, làm cho mình càng sợ hơn đó. Rồi con cái rồi đứng bên cạnh khóc, trời ơi thôi, vạn chuyện đó. Xin thưa với chư vị, chính những cái lý do này làm cho người tu bị ngỡ ngàng, ngã ngửa ra. Lúc đó bây giờ có muốn gỡ cũng không còn nổi nữa rồi. Hôm qua mình có nói cái chuyện mà oán thân trái chủ. Xin thưa với sư cô, dễ sợ lắm đấy. Các vị đại sư nghe, mà sau cùng cũng bị nạn oán thân trái chủ mà chịu không nổi. Ngài Ngộ Đạt Thiền Sư là một vị quốc sư đấy. Mà đã quốc sư thì bao nhiêu chư thiên long hộ pháp dày đặc bên cạnh ngài đó. Mà chỉ cần sới một chút, bị oán thân trái chủ nhập vào, mà đến nỗi muốn tự tử chết luôn. Không phải là chuyện đơn giản đâu. Ngài Giới Hiền Luận Sư cũng là một cao tăng đương thời, đến mà sau cùng mà nghiệp chướng đổ ra ngài chịu không nổi, mà ngài muốn quyên sinh đấy. Đừng có nói là chúng ta tu như thế này là hết kiếp đâu, còn nhiều lắm chứ vị ơi. Chính vì vậy mà xin thưa, cái lúc cuối cùng của cuộc đời, tự mình hóa gỡ không được những chức năng đó, mà rất cần những cái người biết hộ niệm, biết cái quy luật hộ niệm, họ đến bên cạnh mình. Xin thưa, có nhiều người người ta tu hành giỏi, người ta hộ niệm mình cũng có lợi. Những người mà tu ít, tu dở hơn mình, mới tu, người ta tới hộ niệm cho mình vẫn có lợi như thường. Nếu người đó đã biết hộ niệm, có lợi như thường. Mặc dù là cái đạo pháp người ta không có cao bằng mình, vẫn có lợi. Tại vì người ta cuộn tỉnh chứ không có gì cả. Mình tu họ là tại vì mình bị oán nạn, tinh thần bị khủng hoảng, thể lực mình chèo queo rồi, không còn cách nào có thể ngút ngắt nữa rồi. Chính vì vậy mà đến cái lúc đó, một con ruồi, một con muỗi, một cái con nhỏ nít, nó cũng có thể nó phá hoại được cái định tâm của mình đấy. Mà oan gia trí nó còn mạnh nữa. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, rất nhiều người vì lơ là cái chuyện hộ niệm, cứ nghĩ rằng là tự mình có thể vượt qua sanh tử luân hồi, sau cùng đối diện chuyện đó mà các ngài đành chịu thua. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi mà chúng ta hiểu được hộ niệm rồi, mới thấy nó quý vô cùng. Quý ngay cái chỗ mà cái thời điểm lâm chung có người giúp đỡ. Nó quý ngay cái chỗ mà mình đã sụp xuống hố rồi, có người thòng dây xuống, đưa cái da xuống để mà mình ngồi lên, người ta kéo mình lên. Còn bây giờ đây này, trong lúc này chúng ta chưa bị sụp hố, chúng ta chưa bị vướng nạn, chúng ta chưa thấy chuyện đó. Chính vì thế mà mong chư vị cố gắng là phải nghiên cứu thêm hộ niệm cho nhiều. Có hộ niệm mình biết được khẩu niệm, mình ngăn ngừa những điều sơ suất. Rồi lúc đó những người mà biết khẩu niệm, người ta đang tỉnh táo khỏe khoắn, người ta khai tị hướng dẫn mình. Chỉ còn một lời hai lời nói của họ, nó rốt vào tay mình, tự nhiên bao nhiêu những cái gì mà mình muốn làm, mình nhớ lại hết, mình thực hiện được. Còn giả sử như bây giờ có người hộ niệm thiệt là giỏi ở bên cạnh mình, nhưng mà trong cái tiền thời mà mình sống, mình không có biết chút ít gì về hộ niệm hết trơn, thì thôi chịu thua. Người ta giảng giải cho mình mà mình không nghe, người ta cứu mình mà mình không chịu, người ta nói anh ơi anh cố gắng niệm Phật vãng sanh đi, người nói trời ơi vãng sanh vậy, tôi thèm sống quá, tôi sợ chết quá, cứ biểu tôi vãng sanh là nó chết là sao, đúng không? Chưa vậy, người ta nói tất cả những cảnh giới vậy đừng có để ý tới, đừng có lo tới có tôi đây. Nhưng mà họ mở con mắt ra, họ nhìn thấy tất cả mọi người đều là ân thần trái chịu hết, tại vì giờ giờ khắc khắc dây dây họ sống trong cái giới hải hùng của ân thần trái chủ trả thù đòi nợ. Họ thấy những cái người mà ngồi bên cạnh đang nói chuyện cũng là oan gia trái chủ luôn. Nhiều khi họ thấy những người con người cái đến bên cạnh cũng là oan gia trái chủ luôn. Lúc đó con mắt đã hoa rồi, lỗ tai đã điếc rồi, cái miệng đã đớ rồi, không còn nói nữa, không còn giải thích nữa. Tất cả những thứ nó dồn dập nó xảy ra. Cho nên muốn được hộ niệm cho vững, xin chư vị nhớ là phải nghiên cứu hộ niệm. Biết hộ niệm rồi, nhờ người hộ niệm cho mình nữa, mình vãng sanh rất dễ. Nếu có người hộ niệm mà mình không biết hộ niệm, nhiều khi họ hộ niệm không được. Vì xin thưa với chư vị, cái tâm chấp của chúng sanh nó nặng lắm chứ không phải nhỏ đâu. Bây giờ mình chấp một, lúc đó mình chấp tới 100 lần. Bây giờ mình mê một, lúc đó mình mê tới 1000 lần. Có những người lý luận này lý luận nọ, bây giờ thì lý luận hay lắm, lúc đó không còn lý luận đó, mà chính cái lý luận đó nó làm cho cái tâm họ không định, tâm họ không vững, tâm họ không biết đi đâu. Tại lý luận thường thường nghiên cứu này nhiều quá, nghiên cứu nhiều quá cho nên tất cả những kiến thức nó dồn như dồn đâu này, nhiều kiến thức quá thì không có kiến thức nào gọi là kiến thức chủ định hết, không có chủ tâm chỗ nào hết, không có chủ tâm nào chỗ nào, cho nên lúc đó hoang mang phân vân do dự, tất cả oan thần trái chủ người ta rào đường rào ngõ hết, nghiệp chứng bùng lên rồi, họ phải đành theo nghiệp mà đi đầu thai trong 3 đường ác đạo. Kiến thức thế gian nhiều, Phật nói là đó là một cái ách nạn rất lớn, một trong cái gọi là cái bát nạn, 8 cái nạn lớn. Cho nên mong chư vị, bây giờ chúng ta biết niệm Phật rồi, ráng cố gắng nhiếp tâm lại, thành tâm lại, không còn nghiên cứu nữa. Lấy cái niềm tin, nhớ nghe chỉ đạo, cái niềm tin cho vững. Lấy cái sức nguyện, nguyện vãng sanh cho vững. Tất cả chư tổ đều dạy chúng ta tin cho vững, nguyện cho vững là được đi đấy. Còn cao hay thấp là cái công phu của mình đây. Mỗi ngày chúng ta đều nối với nhau hộ niệm, ráng cố gắng tự mình củng cố con đường chuyên nhất của mình. Đến nỗi bao giờ mình ăn cơm phải không? Ăn cơm mình A-di-đà-phật 10 tiếng phải không? Còn thêm câu xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc Nam Mô A-di-đà-phật thành 11 câu phải không? Hay vô cùng. Đây là cái cách mà ở bên Âu Châu người ta phát minh ra hay. Là ngay trong lúc ăn cơm mình cũng nguyện vãng sanh luôn. Hay. Nhắc nhở mình thêm cái câu nguyện vãng sanh. Có nguyện vãng sanh, mình được vãng sanh. Nhớ cái lúc lâm chung mình nguyện vãng sanh, mình được vãng sanh. Lúc lâm chung mình không nguyện vãng sanh, mình mất. Chính cái bàn hộ niệm đã nhắc nhở mình chỗ đó, mình cố gắng quyết tâm mà đi vãng sanh nha. A Di Đà Phật.
Khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.